được hạ sông cuối nguồn, thì dòng xanh nguyện ước nan nghi tan thiền đời cuối nguồn, nguyện thành tranh giác lời thề trắng sao như qua xứ tiền thân nhiều kiếp từng thời gian chi tiết từ cõi kia đến cõi này, để nên chúc mạng chứng ngay cạnh đời. Thấy xanh tự hiểu sâu duyên trước, có nhân khi có được hôm nay, cứ vì đang sợ liền tay. Ai hùng tránh ta cũng tôn nghiêm mà vương sợ hãi của câu chuyện đầu chữ thiên lại nhân lại tần lễ hưởng an quả vị quán đạo mâu pháp lâu ngự trị thế đời trần la
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, chiều hôm nay chúng ta tiếp tục phần thuyết giảng của chúng tôi tại trường Hạ Kiều Đàm Y Viện. Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2008, tức ngày 5 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tý. Thì hôm nay chúng tôi muốn giải thích cho quý vị một cái lời dạy của trong Phật giáo. Đó là đừng có mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Chúng tôi dùng cái câu này làm một cái đề tài thực pháp và giải thích một cách rộng rãi hơn. Trước đây thì cũng có đề cập, nhưng mà đề cập lướt qua. Hôm nay thì sẽ nhấn mạnh thêm, phân tích cho rõ hơn về lời dạy này. Đừng có mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Người đọc theo. Đừng có mong muốn thay đổi bản tánh người khác. Đừng có mong muốn thay đổi bản tánh người khác. mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Đừng có mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Đừng có mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Câu này hay không? Khi nào thuộc rồi? Thuộc không? Đừng có mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Có gì áp dụng được không? Từ đây về sau nha. Đừng có ham mà đổi tánh người khác. Đừng có cái suy nghĩ là mình muốn đổi bản tánh người khác.
Thì khi mình có cái tâm á, có cái tâm mới là mình muốn thay đổi cái bản tánh của người này người kia. Và khi mình thay đổi không được á, thì mình đau khổ. Và hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình ấy. Khi mình khó chịu á, thì mình đau khổ. Mà thay đổi được cái tâm khó chịu á, thì mình được an lạc, hạnh phúc. Trong câu này dạy chúng ta á, là đừng có mong muốn, đó là cái mong muốn của mình. Và cái câu này á, nó cũng ứng với lời dạy mà chúng tôi trình bày từ rồi chỉ trước, đó là hy vọng đồng nỗi tuyệt vọng. Hai bạn có liên quan nên mới chọn cái bài này giảng tiếp theo, và cũng tiếp tục để nói thêm cái bài hy vọng đồng nỗi tuyệt vọng. Tại sao mình á đừng có mong muốn thay đổi bản thân người khác? Tại sao vậy? Mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Bởi vì mình muốn thay đổi tâm bản thân người khác thì thay không được. Mình muốn mà thay không được. Ông bằng có câu nói nổi tiếng là gì? Gian sang dễ đổi bản thân khó dần. Đúng không? Rồi cái chùa này cái hàng rào giờ được, cái cổng giờ được. Nhưng tính tình của người trong chùa này giờ được. Mà khi mình giờ cũng được á, người khổ. Thành ra đang tính hai người khổ. Thay vì có một người khổ là người đó cái tính tình của họ vậy là không tốt. Thì họ sẽ khổ. Đời sau làm sao thì khổ cảnh. Nhưng mà mình có thể người ta nói rằng tôi tội nghiệp họ, tôi phải nói. Nếu tôi không nói thành tôi không có trách nhiệm. Đúng không? Để tôi tội nghiệp họ tôi phải nói chứ. Để cho họ đổi cái tánh họ. Để tôi phải nói để cho họ thay đổi cái tánh. Tôi tội nghiệp họ. Thì nếu như mình nói bằng cái tâm tự nhiên xả thì mình nói. Còn nói bằng cái tâm thiền não, bằng cái tâm khó chịu, bằng cái tâm quan cái thì không được. Nếu mà nói là cái tâm khó chịu bằng tâm phiền não thì người kia đó họ đã bị đau khổ rồi. Tính tình của như vậy của họ là chắc chắn là đau khổ rồi. Nhưng mà rồi mình cũng bị lây ảnh hưởng cái đau khổ đó. Mà câu nói này thấy là tự nhiên mà có đây mình. Câu nói này là trong lời dạy Đức Phật, trong kinh Phật và các vị thiền sư họ dạy các người tu thiền ấy. Và đây đặc biệt dành cho các người tu thiền. Cái người tu thiền mà cứ lo mong muốn đổ tánh người này người kia thì không tu được. Cái người mà muốn định tâm, muốn an lạc, muốn an trú trong pháp mà cứ muốn thay đổi tánh tình người này thay đổi tánh người khác thì người tu hiểm được. Cái câu này thiền sư dạy các thiền sinh, các người tu thiền là chính.
Bởi vì giờ mình có mong muốn thay đổi bản thân khác thì người ta cũng không thay đổi được. Mà tại sao người ta không thay đổi được? Tại vì nó có nhiều cái nhân duyên khác nhau nữa, nó tác động. Nhiều cái nghiệp báo nhân quả nó tác động, chứ không phải tự nhiên mình muốn thay đổi là được. Và nếu như mình là cái người có duyên của họ đó, thì mình nói họ sẽ nghe. Nhưng mà nếu mình là cái người không có duyên của họ đó, thì mình nói họ không nghe. Cho nên có thể lúc đầu cái thiện chí của mình á, là mình muốn thay đổi cái bản tánh người khác như thế này để cho nó tốt hơn. Nhưng mình không hiểu một cái pháp khác, nó ảnh hưởng, nó tác động, đó là cái duyên. Cái duyên lành của mình đối với người đó có hay không? Nếu mà cái duyên lành nó không có thì cái duyên lành của mình đối với họ không có thì mình không nói được. Mình có một câu tục ngữ là gì? Thầy pháp nào âm binh đó, đúng không? Thầy pháp nào âm binh đó, tức là âm binh đó, mình là thầy pháp mà âm binh đó phải theo mình điều khiển được. Mặc dầu trong kiếp này người đó trên danh nghĩa là họ là con mình, họ là đệ tử mình, nhưng mà trong chiều sâu của luân hồi sinh tử thì họ không phải là người có duyên lành với mình. Cho nên mình nói họ không nghe. Vì thầy pháp nào ở bên đó, câu này nghĩa là gì? Nghĩa là đúng cái thầy pháp thì âm binh nó mới nổi lên được. Còn nếu không đúng trong thầy pháp đó thì âm binh điều khiển được, thầy pháp khác điều khiển âm binh được. Quý vị biết một hôm ngày Xá Lợi Phất á, ngài có 1000 đệ tử. Thì khi ngài đến thuyết pháp á, thì 1000 đệ tử này họ ngồi họ nghe chăm chú dữ lắm, và ngài nói cái gì họ cũng nghe. Một hôm thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói rằng ngài mới bạch với Đức Thế Phật, ngài bạch Đức Thế Tôn là xin thỉnh Đức Thế Tôn đến cái làng đó để thuyết pháp cho 1000 cái người Phật tử, họ là đệ tử của con. Thì khi mà Đức Phật ngài đến ngài thuyết pháp á, thì 1000 người này á, có người thì nói chuyện riêng, có người thì nhìn đến trời, có người thì làm việc khác, rất ít người chú ý nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì sau đó thì sau khi Đức Phật thuyết pháp xong thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi Đức Phật, tại sao mà con thuyết pháp á thì 1000 người này họ chú ý họ nghe dữ lắm, mà Đức Phật thuyết pháp thì họ không chú ý họ nghe? Thì thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Phật ngài mới giải thích cho ngài Xá Lợi Phất tại sao mà ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp người ta nghe, mà Đức Phật thuyết pháp người ta không nghe. Trước đây có một cái ổ kiến 1000 con. Trong tiền kiếp quá khứ thì ngài Xá Lợi Phất là một chàng thanh niên đi ngang qua bờ sông, thì có một ổ kiến 1000 con rớt xuống dưới nước, xuống sông. Ngài Xá Lợi Phất ngài mới thấy ngài tội nghiệp, ngài mới lấy cái cây khúc gỗ khô đó, cây khô đó, ngài mới đưa ra cái dòng nước á, thì 1000 con kiến đó nó nhờ cái cây khô đó đó mà từ từ nó bò lên mà nó vô. 1000 con kiến này á nó sống được nhờ cái ơn cứu tử, nhờ cái ơn cứu tử của ngài Xá Lợi Phất. 1000 kiến đó sống được là nhờ cái tâm của ngài Xá Lợi Phất, ngài đưa khúc gỗ ra, rồi khúc gỗ này á, nhờ cái khúc gỗ khô này á mà 1000 con kiến này nó bò lần 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 nó sống được. Thì 1000 kiến này nó mới sanh lại trong một cái xóm, một cái làng, nó làng chài. Mà khi Ngài sanh lợi pháp, Ngài cũng sanh lại và Ngài gặp được 1.000 chúng sanh này. Và 1.000 người này á, lúc nào cũng theo hộ trì Ngài sanh lợi pháp. Tuy nhiên khi Ngài sanh lợi pháp, Ngài thích pháp là 1.000 người này nghe. Còn Đức Phật thuyết pháp không có duyên, không có duyên. Cái duyên thì kiếp không có. Cho nên nhiều khi nói người ta không chịu nghe. Đi theo. Để nghe cái Đức Phật này nói người ta cũng nghe, mình tại sao mình nói người ta nghe được. Người ta sao không nghe? Tại vì cái duyên nó không có. Còn trước đây á, là Ngài sẽ là có nhiều duyên. Thì cái này sanh lên á là nói người ta nghe. Quý vị nào mà thấy nói ai người ta không nghe, nghĩ là cái người này vô duyên với mình rồi, không có duyên. Thôi, không nói nữa. Nhưng mà càng ham nói càng quan trái, càng ham nói càng quan trái. Đúng không? Biết là người này không có duyên mình mà nói không được. Thôi, không nói nữa. Thì có một cái quy luật khác, đó là quy luật về nhân quả, về luân hồi. Nó tác động. Nó tác động. Tại sao mà mình nói người ta không nghe? Mình muốn người đó tốt chứ. Mà mình nói người ta không nghe. Tại mình không có duyên với họ. Đức Phật Ngài muốn những người này họ nghe pháp, họ tạo cái phước, có duyên lành, vân vân. Nhưng Phật cũng muốn vậy, nhưng mà người ta cũng chịu nghe. Đây là một câu chuyện mà cho ta một bài học rất lớn trong cuộc sống. Bởi vì nếu ta không hiểu được cái câu chuyện này á, cái bài pháp này á, người ta sẽ, mình nghĩ là mình nói người ta sẽ nghe. Mình là cha mẹ mình nói người ta phải nghe. Mình là thầy, mình là sư phụ mình nói người ta phải nghe. Mình là bản thân mà nói ta phải nghe. Nhưng cuối cùng người ta không nghe. Vậy thì mình sẽ khổ đau. Nếu mình muốn người ta nghe mình. Đúng không? Mình muốn người ta nghe mình cho mình bị khổ đau. Thì cái đề tài của bài pháp là gian sang dễ đổi bản tánh khó dời. Nghĩa là đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Vậy giờ tại sao mình khó chịu? Tại mình vô minh, tại mình không hiểu rằng tiền kiếp mình với người đó không có duyên. Đúng không? Vì tiền kiếp mình không có duyên với họ, mình tại vì mình không có trí tuệ, mình không hiểu được cái luật nhân quả, luật luân hồi tái sanh. Mình chỉ thấy cái hiện tượng mà mình thấy bản chất. Thấy cái hình thức mà mình thấy nội dung. Thấy hiện tượng là kiếp này họ là đệ tử của mình, họ là học trò của mình, họ là con của mình. Đó là cái hiện tượng. Nhưng bản chất họ không phải đệ tử của mình. Đúng không? Bản chất họ không phải đệ tử của mình. Vì trong tiền kiếp mình đâu có duyên với họ, mình đâu có giúp đỡ gì cho họ. Mình hiểu được cái điều đó, mình lại cho một bài học khác nữa, đó là mình phải gieo duyên. Sau này mình muốn đi trên đường luân hồi sanh tử, mình muốn tiếp độ chúng sanh, mình muốn tiếp tăng ni độ chúng, thì mình phải gieo duyên nữa. Đó. Mình sẽ gieo duyên. Có nhiều chùa mở cửa mời ta đến, ta không ai đến. Có người đóng cửa chùa lại mà ta mới ta xin ta ở. Tại cái gì trụ trì nó có cái gieo cái duyên. Trong tiền kiếp có gieo duyên. Đúng không? Thương chúng sanh bằng cái tâm nghe từ bi hỷ xả, không phải kiếp này mà kiếp trước nữa kìa. Vậy cái này sẽ lên người ta tìm đến, mặc dù cái vị này không phải là cái người nghe là mở cái chùa ra đón tất cả, nhưng mà người ta cũng tìm đến. Còn có những ngôi chùa người ta mở cửa ra để người ta đón nhưng không ai tới, tại cái duyên nó không đủ. Mỗi cây mà nó muốn trổ qua cái trái nó phải đầy đủ cái duyên. Phải có nước, rồi phải phân, rồi phải ánh sáng, rồi có thời gian. Đúng không? Thì cái cây nó mới ra trái được. Còn nếu không thiếu ánh sáng hoặc thiếu nước, có nhiều cây mình trồng ở trong cái bụi rậm thì nó không có thiếu ánh sáng thì nó không lên được, nó phát triển được. Cái duyên nó không đủ. Cho nên đừng có mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Ở đây tôi mới nói vế thứ nhất là đừng có mong muốn thay đổi bản tánh người khác. Cái vế thứ hai là hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Đúng không? tâm mình dễ chịu hay khó chịu cái gì? Hả? Dễ chịu hay khó chịu? Bình thường á. Dễ hay khó? Khó, tánh mình nó khó lắm. Đúng không? Chứ nhiều khi mình mới có 30, ta tưởng mình 50 rồi. Tại mình khó chịu quá đi. Tâm mình nó khó chịu cho nên mình thấy nó già trước cái tuổi. Đúng không? Còn tâm mình nó dễ chịu á, nó quan nghĩ á, thì nó còn sống lâu, còn trẻ. Còn tâm mình nó khó chịu á, nó mau già vậy đó. Mà trong cái câu này Đức Phật Ngài dạy và trong kinh dạy, các vị thiền sư dạy chúng ta là hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Tại sao mình thay đổi cái tâm khó chịu? Tại vì nếu mình không thay đổi được cái tâm đó thì mình đau khổ vậy đó. Nhưng nếu mình không thay đổi được cái hoàn cảnh bên ngoài, bản tính người khác cũng thay đổi được. Thì cái mà mình nắm trong tầm tay đó là cái tâm khó chịu của mình, mình có thể thay đổi được. Còn tánh người khác mình thay đổi không được. Cái mình thay đổi được á, nằm trong cái tầm tay của mình á, đó là cái tâm khó chịu của mình. Mình có thể thay đổi thành một cái tâm dễ chịu. Còn tánh người khác á, mình thay đổi không được. Khó thay đổi lắm. Nhưng đương nhiên mình cũng có những cái lời dạy khuyên, có những cái lời dạy bằng một xuất phát từ cái tâm từ bi hỷ xả. Nhưng mà nếu không được thì thôi. Chứ nói như vậy không có nghĩa là buông xuôi, là thôi mình không có nói gì hết. Nhưng với tư cách là người bạn đồng tu, hoặc là người thầy, hoặc là cái người ở chung trong chùa, vân vân, hoặc là người ở trong chùng một xóm, một làng, thì mình cũng có một vài lời khuyên với họ bằng cái tâm từ bi hỷ xả của mình. Nhưng mà nếu mình cảm thấy rằng mình nói họ không nghe thì thôi, stop lại, ngưng lại liền. Không, mình tiếp tục nữa. Vì mình càng tiếp tục mình càng khổ đau, càng tiếp tục mình càng phiền não. Mà cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ mình tiếp tục thì nó thay đổi được, thì mình thay đổi. Còn mình tiếp tục mình thay đổi không được, thay đổi làm gì. Mà muốn thay đổi cái tâm khó chịu của mình mới tự nhiên mình thay đổi được, phải có cái cách, có phương pháp. Có phương pháp, có cách. Mà cái này chúng tôi đã nói rồi trong mấy bài pháp trước. Hôm nay chúng tôi nhấn mạnh lại. Nhấn mạnh lại để cho mình nhớ và áp dụng. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó là cách. Cách để giải quyết cái câu kia. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Muốn thay đổi cái tâm khó chịu của mình thì phải dùng cái cách, cái câu tiếp theo. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó là cách để thay đổi cái tâm khó chịu, tâm phiền não, tâm đau khổ. Nếu có người gây cho mình phiền não gì, đọc lại. Nếu có người gây cho mình phiền não,
nếu có người gây cho mình phiền não,
đừng nhìn người gây cho mình phiền não,
đừng nhìn người gây cho mình phiền não,
mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình.
Mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình.
Đọc hai câu này lên thì sao? Cháy nhà ra mặt chuột. Hả? Đúng không? Cháy nhà ra mặt chuột là gì? Mình nhổ ngực sơn tên, tôi là người tu hành, tôi là bậc chân tu, tôi là sư cô, tôi là sư thầy, vân vân. Nhưng thành ra thì cái người tu hành không có cái tâm khó chịu, và người tu hành chân chánh là không có tâm phiền não. Mà nếu mình có cái tâm khó chịu và có tâm phiền não thì mình đâu phải là người tu hành chân chánh, đúng không? Cháy nhà ra mặt chuột là vậy. Nghĩa là cái tâm mình nó còn phiền não, cái tâm mình nó còn khó chịu, thì cái tâm này không đủ thẩm quyền để mà khuyên người khác. Khuyên người khác tốt hơn. Đó. Mình là cái người cũng là giống như người tội lỗi. Mình khuyên người ta đừng có tội lỗi. Người ta đâu có nghe. Đúng không? Cái tâm mình tâm phiền não, tâm mình tâm khó chịu. Nhưng mà cái tâm đó là tâm... không có tâm thiện, nó tâm bất thiện. Không có tâm thanh tịnh, nó tâm bất tịnh. Không có tâm không phiền não, nó tâm phiền não. Cho nên mình dùng một cái tâm phiền não, mình dùng một cái tâm khó chịu để mình khuyên một người khác, thì nó sẽ phản ứng ngược. Phản ứng ngược. Mình muốn khuyên người khác thì mình phải dùng một cái tâm từ bi hỷ xả, bằng tâm chánh niệm trí tuệ mới khuyên người khác được. Còn mình khuyên người khác bằng cái tâm khó chịu, bằng cái tâm phiền não thì người ta sao ta nghe được, đúng không? Giống như mình bảo khuyên người ta bố thí mà mình bỏng sẻn, mình khuyên người ta trì giới mình phá giới, mình khuyên người ta đi học kinh Phật pháp mình đi ngủ, thì sao ta nghe được, phải không? Không được. Cho nên mình phải dùng cái tâm từ bi hỷ xả, chánh niệm trí tuệ để mà khuyên người khác. Mà nếu khuyên người khác bằng cái tâm đó thì mình không thể cảm thấy khó chịu, và mình cũng không thể không cảm thấy phiền não. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh cái đó để nhiều khi quý vị hiểu lầm tưởng là tôi nói vậy để cho mình để buông xuôi, không có khuyên ai hết, không có dạy ai hết, không phải. Nhưng mà nói là mình dạy bằng cái tâm từ bi hỷ xả, mình dạy bằng tâm chánh niệm tỉnh giác thì cái đó nên phát huy, nên cần phải có. Còn nếu mà khuyên người ta bằng cái tâm khó chịu hoặc là bằng cái tâm phiền não thì không nên. Thế hai câu này nó phải ăn liền với nhau. Đừng mong muốn thay đổi bản thân khác mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình đó. Tại vì mình mong muốn đổi bản thân khác bằng cái tâm không phải là tâm Phật pháp mà bằng tâm khó chịu. Cho nên nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Vì khi mình mong muốn thay đổi bản thân người khác á, mình thay đổi không được, mình khó chịu. Mà thay đổi cái tâm khó chịu mình. Và khi mình thay đổi cái tâm khó chịu mình thì mình cảm thấy an lạc hạnh phúc. Hai câu này nó rất gần trong đời sống chúng ta. Thì nhớ, nó xảy ra hàng ngày vậy. Mà tu của mình á, mục đích tu của mình là để mình loại trừ cái tâm khó chịu, loại trừ cái tâm phiền não. Và hàng ngày chúng ta đều tiếp xúc cái ngoại cảnh bên ngoài, đều cái môi trường xung quanh bên ngoài nó làm chúng ta khó chịu, và cái môi trường xung quanh bên ngoài nó làm chúng ta phiền não. Hai câu này giải quyết vấn đề đó. Câu thứ hai là gì? Không nhìn bên ngoài mà nhìn bên trong. Không nhìn người khác mà nhìn mình. Câu thứ hai vậy là vậy. Thấy càng nhìn người khác thì càng phiền não. Càng nhìn càng phiền não. Càng phiền não, não càng muốn nhìn. Đúng không? Mà khi mình nhìn cái tâm phiền não mình á thì mình hết phiền não. Cho nên câu thứ hai này á dạy chúng ta là không nhìn bên ngoài mà nhìn bên trong. Và nếu người nào bị phiền não thì người đó tự tố cáo rằng người đó không nhìn được cái tâm của mình. Cái này tôi đã giảng bài pháp đầu tiên phải không? Ý này phải không? Đúng không? Mà tôi nhắc lại đó. Cái nó cần dữ lắm. Vô cùng cần. Mà khi nào mình khởi lên cái tâm phiền não, tâm phiền não tức là mình tự tố cáo rằng mình có không nhìn cái tâm của mình. Mình tu không đúng pháp. Cho nên mình cứ phiền não. Đúng không? Và nếu mình tu đúng pháp thì mình không phiền não. Mình an lạc. Mình nhẹ nhàng. Mình thanh tịnh. Mình không có phiền não. Vì mình tu không đúng pháp cho nên mình khó chịu. Mình không có phiền não. Còn nếu mình tu đúng pháp thì mình không khó chịu. Mình không phiền não. Mình sống bao lâu nữa đâu. Mà cái tâm mình cứ khó chịu hoài thì nó khổ cho mình dữ lắm. Đúng không? Mệt dữ lắm. Mình sống bao lâu? Mà cuộc đời mình cứ tâm khó, ngày tối cứ tâm khó chịu, tâm phiền não, tâm khó chịu. Cuối cùng mình chết. Mà nếu mình chết cái tâm phiền não, tâm khó chịu này mà nó lặp đi lại nhiều lần như vậy đó. Thì cảnh giới tái sanh của mình nó không có khả quan. Nó không khả quan. Cái tâm phiền não, tâm khó chịu của mình á, mà nếu mình chờ mình hằng hải mình nó thường xuyên vậy đó, thì khi mình chết á thì nó thành thói quen rồi. Mình nhớ chuyện đó không? Nhớ chuyện phiền não, nhớ chuyện khó chịu. Còn nếu hằng ngày mình cái tâm mình nó an lạc, tâm mình nó thanh tịnh, tâm mình nó dễ chịu á,
tâm mình nó quan nghĩ á, thì khi mình chết á, mình nhớ được cái này. Mà nếu hàng ngày mình mà cái tâm cứ liên tục khó chịu, liên tục phiền não, liên tục khó chịu, liên tục phiền não á, thì khi mình chết mình sẽ nhớ cái đó, đúng không? Ví dụ quý vị thương ai đâu cũng nhớ hoài, đúng không? Để ý tới ai đó, quan tâm tới ai đó, đi đâu mình cũng nhớ. Thì nếu mà cái chuyện mình mà hàng ngày á, mình cứ quan trọng cái đó hoài, mình cái tâm mình phiền não hoài, tâm mình khó chịu hoài, thì cái đó nó thường xuyên rồi. Nó thường xuyên thì nó gần gũi với mình. Nên khi mình chết mình sẽ nhớ nó. Thì nó tác hại dữ lắm, tác hại về đời sau. Mà cái tâm phiền não khó chịu nó làm cho mọi người mình nó mau già, mau bệnh, mau chết. Đúng không? Mà tại sao mình khó chịu? Tại cảnh bên ngoài làm cho mình khó chịu. Cái bản tánh người khác làm cho mình khó chịu. Tại sao bản tánh người khác mà tự nhiên làm mình khó chịu là sao? Vô lý quá. Phải không? Chịu người ta mà tự nhiên mình khó chịu. Là sao quý vị? Chị nghĩ rồi. Chị chịu người ta, mới chịu của mình. Ông tu mà đắc, bà tu bà đắc, ai tu bất đắc. Người là tu người đắc. Phải không? Người là tu người đắc, mình người ta không tu, tự nhiên mình người ta không đắc chứ đâu, không phải người ta không tu, mình không đắc. Mình lo, người ta không tu mà mình lo. Bản tánh người ta vậy mình lo. Rồi mình lo mình sanh ra cái phiền não. Thành nó khó chịu. Và tâm khó chịu đó, tâm phiền não đó, tâm bất thiện, tâm tốt, tâm thanh tịnh. Ở đây muốn giải quyết cho cái tâm của mình. Cái hạnh phúc, cái đau khổ nằm ở đâu? Nằm ở cái tâm á. Có nhiều khi người ta có cái giảng đường này 3 tuần cũng chưa chắc người ta hạnh phúc. Mà cái giảng đường này bằng lợp lá mà ta thấy hạnh phúc. Tại cái tâm nó cảm nhận cái hạnh phúc đó. Đúng không? Ở đây có nhiều khi lót cái tàu mà hạnh phúc. Có nhiều khi lót gạch bông chưa chắc cái người mà lót cái người chủ chùa mà có cái tên giảng đường mà gạch bông mà hạnh phúc đâu. Mà nhiều khi là cái người trụ trì đây mà chỉ cần cái nền gạch tàu người ta cũng hạnh phúc rồi. Hạnh phúc cái đau khổ nằm ở cái tâm chứ không phải nằm ở gạch tàu hay gạch bông. Hạnh phúc cái đau khổ nằm ở cái tâm chứ không phải nằm ở cái lá hay là cái ngói, đúng không? Vì hạnh phúc hay đau khổ nó thuộc về lĩnh vực tinh thần, nó thuộc về sự cảm nhận, chứ không phải là nó thuộc về cái vật chất đó, nó quyết định cho chúng ta là hạnh phúc hay đau khổ. Cho nên người ta, bản tính người ta vậy, tự nhiên mình đây mình đau khổ là sao? Nó vô lý phải không? Đúng không? Bản tính người ta như vậy thì đó là cái nghiệp của người ta. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn từ gần từ xa, đúng không? Ta đi với nghiệp của ta giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình. Tức là chúng sanh đi đâu, đâu mang kẹt kè cái nghiệp đi theo. Và người ta có cái nghiệp đó, cái duyên đó, cái nghiệp đó. Cái đó là của người khác, phải của mình. Hai câu này đề cập đến cái môi trường xung quanh, cái ngoại cảnh xung quanh và cái tâm của mình. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Quan trọng hơn. Vậy cái tâm mình là tâm khó chịu, đúng không? Tâm mình khó chịu dữ lắm. Thấy cái gì không ưa không thích là thấy khó chịu rồi. Mà cuộc đời này thì biết bao nhiêu chuyện nó không ưa không thích. Có nhiều khi nó ưa thích cái người này mà nó ưa thích người kia. Nó khổ vậy đó. Có nhiều khi đối với người này thì đã thấy ưa thích nhưng mà người kia không ưa thích. Đối với mình thì mình ưa thích, nhưng mà đối với người khác thì cũng ưa thích. Chứ cuộc đời này cũng có gì là cố định hết á. Mà quan trọng cái tâm mình là quan trọng nhất. Vì cái tâm á, nó quyết định cho cái số phận của mình. Trong mỗi tâm đều có cái nghiệp, giống như bàn thờ có lưu hương. Chúng ta đã nói rồi. Đúng không? Trong mỗi tâm chúng ta đều có nghiệp hết. Nghiệp. Giống như trên bàn thờ nó có cái lưu hương. Thì khi một tâm khởi lên á, đều có nghiệp. Một tâm khởi lên đều có nghiệp. Mà tâm khó chịu là nghiệp tốt hay nghiệp xấu vậy? Xấu hay tốt? Như vậy một ngày chúng ta có bao nhiêu nghiệp xấu? Đó. Có rất nhiều nghiệp xấu. Vì cái tâm mình tâm khó chịu. Cho nên nghiệp, trong tâm có nghiệp. Giống như trên cái bàn này nó có cái lưu hương. Trên bàn thờ có lưu hương. Hoặc trên cái bàn này nó có cái bình bông. Bình bông tức là cái nghiệp. và cái tâm là chung là tổng quát cái bàn này, và từng bộ phận trên bàn này là những cái pháp khác nữa, nó cùng sanh một lúc. Thì trong cái tâm khó chịu, cái nghiệp nó có nghiệp là nghiệp bất thiện, nghiệp không tốt. Trong kinh Đức Phật ngài dạy là mỗi chúng sanh đều thừa tự cái nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia các loại hữu tình, có liệt có ưu. Tức là cái nghiệp nó phân chia chúng sanh. Bây giờ mình ngồi đây chứ cái nghiệp nó quyết định mình á, người sau khi chết người đó đi đâu, về đâu là do cái nghiệp quyết định hết. Sau khi chết người cái tới sanh lên á, người đẹp hay người xấu do nghiệp quyết định. Sau khi chết sanh ra đó, người này là cao hay thấp do nghiệp quyết định. Sau khi chết sanh ra, người này răng tốt hay răng rụng là do nghiệp quyết định hết. Thấy không? Đúng không? Cái người mà tối ngày đi nghiến răng người khác thì cái sao răng rụng là cái chuyện bình thường. Nên cái nghiệp nó quyết định mình mà. Tại sao có người răng hô? Phải không? Có người thì là bị hô. Tại vì ngày tối cứ đi dòm soi mói chuyện khác không à. Hô hô ra dòm. Rồi cái xa xanh là bị răng hô. Đúng không? Đúng. Cái nghiệp nó quyết định. Còn cái người lúc nào cũng nghiêm chỉnh, lúc nào cũng từ bi xả, lúc nào cũng thương chúng sanh giống như là mẹ thương con, thì người này cái xa xanh lên rất là đẹp, gương mặt hiền từ khả ái. Còn người mà lúc nào cũng cao có quạo quạo, cái sao xanh lên cái mặt mày giống như là mấy giống gì để suy nghĩ, rồi giống gì tôi nói nghe, giống như cọp rừng sâu, ai cũng sợ. Mấy người mà khó chịu xanh lên cái mặt giống như cọp rừng sâu nữa, ai thấy cũng khó chịu á, ai thấy cũng sợ á, đúng không? Có người ta thấy sợ lắm, nhìn ta không dám nhìn. Ta xa ta nhìn, ta xa ta không nhìn tới gần, ta sợ lắm. Có người ta muốn tới gần ta dòm cái mặt mày đẹp đẽ quá, quan nghĩ quá. Có người ta ở xa ta là ta chạy kìa, ta không dám nhìn nữa. Cho nên cái nghiệp nó quyết định, Tôi đang phân tích câu thứ hai của hai câu này, đó là cái tâm. Và trong tâm có cái nghiệp, mỗi người chúng ta phải thương mình, bởi vì thương mình tu tập là khôn, thương mình phóng vật tự chôn lấy mình, đúng không? Nếu mình thương mình mà không lo tu, mà không lo chánh niệm, lo tỉnh giác, lo trí tuệ, thì mình hại mình rồi. Mình thương mình mà mình cứ dòm ngó người này, dòm ngó người khác, dòm ngó người kia, ngó người nọ, rồi mình sanh phiền não, đó mình hại mình rồi, đúng không? Quý vị cứ suy nghĩ có ai mà để cho mình dòm ngó cái lỗi của họ không? Không, không ai để. Ngay cả tôi cũng vậy, tôi không muốn ai dòm ngó cái lỗi tôi đó. Tới gần mà dòm ngó cái lỗi tôi vánh gãy răng chết à. Thì người khác người ta cũng không muốn mình dòm ngó người ta. Mình á, mình không muốn người ta dòm ngó mình, nhất là cái lỗi lầm của mình. Thì người khác người ta cũng không muốn mình dòm ngó cái lỗi của người ta. Đó là cái nguyện vọng của mỗi người. Không ai muốn người khác dòm ngó cái lỗi của mình. Cái lỗi mình thì mình che đậy, giống như là cờ gian bạc lận vậy. Còn cái lỗi người ta thì mình đi dòm ngó là sao? Không công bằng, đúng không? Mình có một cái bệnh á, bệnh là bệnh nặng á, cái lỗi mình á thì mình che đậy cho kỹ, mình giấu cho kỹ. Còn lỗi người khác thì mình đi dòm ngó để mình phát thanh truyền hình lên, đúng không? Cho nên mà khi mình dòm ngó thì cái tâm mình nó khó chịu, nó phiền não. Mà tâm phiền não thì mình tạo nghiệp. Tạo nghiệp. Một cái tâm phiền não thì có nghiệp phiền não. Vậy bất thiện nghiệp đen. Nghiệp đen kết quả đen. Ở đây mình ở 100 người chẳng hạn. Có 100 người. Nhưng mà có 100 gương mặt khác nhau. 100 gương mặt khác nhau. 100 cái hàm răng khác nhau. Đúng không? 100 cặp mắt khác nhau. Người thì mắt 1 mí, người thì mắt 1 mí rưỡi, người mắt 2 mí. Đúng không? Người thì răng đều, người thì răng sâu, người răng khểnh, người răng hô, phải không? Người răng súng. Cái nghiệp của mỗi người khác nhau. Cho nên cái nó thể hiện qua cái hình thức khác nhau. Và ở đây tôi nói là cái nghiệp quá khứ à. Tôi đang nói cái quả hiện tại. Mà nghiệp quá khứ. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị, đúng không? Muốn biết đời trước mình cái nhân gì, nhìn cái quả hiện tại. Muốn biết đời sau mình cái quả gì, nhìn cái nhân hiện tại. Muốn biết đời trước mình cái nhân gì, nhìn cái quả hiện tại. Và muốn biết đời sau mình cái quả gì, nhìn cái nhân hiện tại. Thì tôi nhìn cái quả, tôi biết cái nhân. Tôi nhìn cái quả của tôi biết cái nhân. Cái quả kiếp này tôi mặt này sao, răng tôi làm sao, rồi người tôi làm sao, bệnh như thế nào, tôi biết cái nhân kiếp trước tôi là cái gì. Và đây đang nói về cái gọi là cái nhân mà cho ra cái quả này. Thì trong kiếp hiện tại này mình tạo một cái nhân, thì cái nhân này nó sẽ cho ra cái quả tương ứng. Nhân kiếp này phải lo tu khéo tu thì nổi dụng tu chìm. Nên đi qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi dụng tu chìm. Nếu cái này mình không tu thì cái sao mình chìm, tiếp tục chìm nữa. Mình tu là tự nhiên mình tạo cho mình cái phước báo. Khi mình sanh lên á, nếu mặt mày mình nó sáng sủa, cao ráo, thì tự nhiên người ta gặp mình, người ta hoan hỷ. Ta hoan hỷ người ta cho tiền mình, cái mua tập mua vở mình học. Còn cái này mình không có tu. Vì sao mình mặt mày mình bậm trợn. Rồi là mà nhìn không có cảm tình. Người ta đến cho mình 10 ngàn, người ta lấy bớt 9 ngàn, người ta cho mình có 1 ngàn. Không có cái trường hợp nữa. Còn người có phước, người ta móc ra 10 ngàn, người ta nói thêm 10 ngàn nữa. Đó. Thì kinh nghiệm của tôi đi mấy chục năm đi tu, tôi thấy vậy đấy. Có khi có người, khi thấy có người á, người ta tính móc là 10 ngàn người ta cho. Rồi người ta thấy là quan nghĩ quá, là cho thêm 10 ngàn nữa. Tại thấy người này thấy tướng táo, tướng hảo quang minh, mặt mày sáng sủa, tánh tình dễ thương, ta cho thêm 10 ngàn, ta 20 ngàn. Còn người ta tính trong bụng ta, người ta tính 10 ngàn. Ta lấy ra hồi ta thôi là 5 ngàn, còn 5 ngàn. Đó, nếu có trường hợp vậy đó, trong bụng người ta muốn lấy được 10 ngàn rồi, nhưng ta nhìn sao ta không có cảm tình, ta rút là 5 ngàn, còn người ta được có 5 ngàn. Trong khi người đó được 20 ngàn, còn mình được có 5 ngàn, cũng buồn rồi chứ, buồn không? Buồn chứ. Nhưng mình buồn cho cái nghiệp của mình, chứ đừng buồn người ta. Mình buồn cho cái nghiệp của mình, cái số phận, cái nghiệp của mình, tiền kiếp như thế nào đó, kiếp này sẽ lên như vậy đó. Cũng là hai người bạn đồng tu nhau, hai chị em bạn, hai anh em bạn tu cùng chùa. Mà người này thì được vậy, còn mình thì vậy. Không vâng. Thì do cái nghiệp nó quyết định hết. Trong cái tâm nó có nghiệp. Cho nên mình làm sao cho cái tâm mình nó ngon lành thì cái nghiệp nó ngon lành. Mà ở đây là chúng tôi nói hai câu này nó liên quan tới cái tâm, và liên quan tới cái nghiệp. Mà ở đây nó mỗi ngày vậy đó. Cái nghiệp thì nó không dứt, nó liên tục. Mỗi tâm thì có nghiệp, mà tâm thì không dứt, không bị gián đoạn. Tâm thì nó liên tục. Giống như ánh sáng vậy đó. Nó liên tục, giống như ánh sáng này liên tục, nó không gián đoạn. Nếu gián đoạn thì là đèn tắt. Giống như nếu như cái nghiệp mà nó gián đoạn á, thì mình chết. Mình tắt thở mình chết. Cái tâm mình nó gián đoạn á, thì mình chết. Không thể nào một cái xác chết mà, một cái xác mà không có tâm. Một cái đất nước lửa gió không có tâm. Giống như cái đèn nó đang sáng vậy đó, quý vị thấy không? Nó sáng. Thì nó phải liên tục thì đèn nó mới sáng. Còn khi mà nó tắt đi rồi á thì cái đèn nó tắt. Cũng vậy, cái tâm của mình nó phải liên tục. Mà cái tâm mình nó không có đó, tức là mình chết rồi. Mà trong tâm nó có nghiệp, như tôi nói là trong cái bàn thờ nó có cái lưu hương, trong tâm có nghiệp. Cho nên cái nghiệp mình nó liên tục. Ở đây tôi đang giảng về A Tỳ Đàm, về vi diệu pháp, về A Tỳ Đàm, Abhidhamma, liên quan tới cái tâm. Có bốn pháp mà A Tỳ Đàm đề cập là gì? Chích tăng tâm dương, che tới sĩ căn tâm sở, ru băng sắc pháp, niết bàn năng niết bàn. Thì đây tôi đang nói cái tâm. Tâm vương và tâm sở. Tâm vương tức là cái tâm. Tâm sở tức là cái nghiệp. Tâm sở nó có 52. Theo A Tỳ Đàm Pali thì phân tích nó có 52. Và trong 52 tâm sở đó có một tâm sở là nghiệp, là Chetana Chetasika, tức là tư tâm sở hay là nghiệp. Và cái nghiệp này nó nằm trong cái tâm, nằm trong tâm. Và cái tâm này á, nó sanh lên là tâm gì thì nghiệp đó nó ăn theo. Nếu là tâm phiền não thì là nghiệp phiền não, nghiệp bất thiện. Nếu là tâm không phiền não thì là nghiệp không phiền não. Mà tại sao tâm mình nó phiền não? Tại vì cái tâm mình gì mình không hiểu, mình mong muốn thay đổi bản thân người khác, và khi thay đổi không được thì cái tâm mình khó chịu, phiền não. Và như vậy nghiệp đó là nghiệp phiền não. Và tại sao mình muốn như vậy? Tại vì mình không hiểu là chúng sanh nghiệp dày duyên mỏng, và chúng sanh đi đâu ở đâu cũng mang kẹt kè cái nghiệp báo nhân quả đi theo. Và chúng sanh á thì mỗi người tánh mà 9 người 10 ý, đúng không? Ông bà có nói là 9 10 người ý, 9 người 10 ý. Tức là mỗi chúng sanh như vậy đó, nó có cái nghiệp báo, cái nhân quả, cái ý khác nhau. Mà mình muốn thay đổi họ, thay đổi không được, khó lắm. Cái quan trọng là thay đổi cái tâm của mình. Và điều quan trọng mà chúng tôi muốn nói ở đây là gì? Là phải làm sao cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh, nó được hoan hỷ, được mát mẻ, được trong sạch, được không phiền não. Còn nếu như để cái tâm mình nó phiền não, để tâm mình nó khó chịu, thì tức là mình tự tạo cho mình cái nghiệp bất thiện. Mà tạo mình nghiệp bất thiện thì tôi nói rồi đó, là nhiều cái điều bất hạnh nó đến đó. Đúng không? Nếu mà hạnh đến đó là mình tạo nghiệp bất thiện, rồi cái sau mình sanh lên mình không được cái phước báo, rồi mình phân bì với người khác, rồi khi phân bì với người khác mình mới gây cái quan trái mới, nghiệp mới, nghiệp mới, tức là nghiệp người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, chứ không phải người từ chỗ tối đến chỗ sáng, hay là người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, mà là người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, hoặc là người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Câu thứ nhất là gì? Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Và chúng tôi giải thích tại sao mình đừng có mong muốn cái điều đó, và tại sao mình phải thay đổi cái tâm khó chịu. Thứ nhất là tôi nói là đừng có mong muốn thay đổi bản tánh khác, tại vì mình thay đổi không được. Núi non thì đổi được, sông hồ đổi được, biển thì đổi được, nhưng mà tánh người khác đổi không được. Mình có câu thành ngữ là gì? Sanh con chứ không phải sanh tánh. Đúng không? Sanh con chứ không sanh tánh. Mình sanh đệ tử, nhưng mà mình nhận đệ tử, mình đào đào tạo đệ tử, nhưng mà không sanh được cái tánh của nó được. Không có gọi là có sanh cái tánh đó được. Mình sanh con giống sanh tánh, nhớ câu đó, để mình chấp nhận là mình đừng có khó chịu với cái tánh người khác. Tại sao mình đừng mong muốn thay đổi bản thân người khác? Thì ông bà mình cũng dạy rồi, là gian sang dễ đổi bản tánh khó dời. Gian sang thì đổi được, còn bản tánh dời không được, đổi không được. Mà đổi không được á thì mình khổ đạo. Cho nên mình đừng có mong đổi người tánh người khác. Còn đương nhiên mình cũng có cái lời khuyên, nếu mình cảm thấy mình cần khuyên thì mình cũng có lời khuyên, nhưng mà nếu khuyên được thì thôi. Và muốn thay đổi tâm khó chịu á thì áp dụng câu thứ hai là gì? Đó là nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Câu thứ hai này là áp dụng cho câu thứ nhất. Đó là cái phương pháp để mà muốn thay đổi cái tâm khó chịu, thì mình áp dụng câu thứ hai, đó là hãy nhìn cái tâm phiền não của mình, nhìn cái tâm khó chịu của mình thì mình sẽ hết khó chịu. Không biết rằng cái bài này tôi cũng đã có giảng khi mà đầu cái bài đầu tiên trong cái Trong cái kỳ này, trong cái kỳ giảng này thì quý vị có nghe rồi. Hôm nay tôi phân tích thêm. Nhưng mà tôi không hiểu rằng quý vị áp dụng được có kết quả hay không. Có không? Có áp dụng không? Và có kết quả không? Thế nó có thay đổi được gì không? Nếu có thay đổi thì tôi nói tiếp, còn nếu không thôi chắc nó hồi hướng. Có thay đổi được không? Có thấy người nó khỏe hơn không? Phải không? Trước đây nó mệt phải không? Trước đây quý vị thấy mệt không? Khi nghe tôi hướng dẫn một vài bài thì thấy khỏe hơn không? Khỏe hơn. Buông bớt đi. Hồi giờ gánh hai gánh nặng quá thì bỏ gánh xuống, bỏ xuống, bỏ bớt xuống. Đúng không? Tại sao nặng? Tại vì mình cố chấp. Cố chấp. Mình chấp. Tại sao nặng? Tại mình không hiểu. Mình tưởng mình nghĩ vậy là đúng, nhưng mà không đúng. Trước đây mình làm cho mình khổ, mình không hiểu cho nên mình làm cho mình khổ. Bây giờ mình hiểu rồi, mình bớt lại. Cũng khổ mà ít hơn. Cho nên nếu hết thì mình thành Phật rồi. Đúng không? Nếu hết thành Phật rồi bây giờ mới bớt khổ đi. Bớt đi. Có nhiều người quý vị có con nói nó không nghe, khổ dữ lắm. Khi nghe tôi giảng bài này, những cái bài pháp tôi giảng, tôi nói buông đi, bỏ đi. Bỏ xong thấy khỏe. Có như đứa con mình sanh ra, mình sanh ra, mình nói nó không nghe, mình biết là nó làm sai. Đi vào đường đó, đường tội lỗi chẳng hạn. Mình nói nó không nghe, thì nó khổ rồi, mà mình cũng khổ nữa. Bây giờ tôi nói buông nó đi. Thì cái người đó nghe là tôi buông. Buông thấy khỏe. Còn đứa con vẫn còn tiếp tục khổ, còn cái người mẹ thì khỏe. Chứ nếu không thì hai người khổ, người con cũng khổ, người mẹ cũng khổ. Bây giờ người con chỉ có một người con khổ thôi, người mẹ này khỏe. Trước đây là người con không biết bơi, người mẹ cũng không biết bơi. Cả hai cùng khổ thì đang lặn hụp trong cái biển trầm luân, đúng không? Còn bây giờ người con còn lặn hụp trầm luân, người mẹ thì biết bơi. Thì khi người mẹ biết bơi thì mới có thể cứu người con được. Đúng không? Còn nếu người mẹ không biết bơi mà người con không biết bơi thì chết chìm cả đám hết. Còn nếu người mẹ biết bơi thì người con nó lặn ra lặn hụp, người mẹ bơi, biết bơi được. Tự mình cứu mình được, người mẹ tự mình cứu mình được. Rồi sau đó mới quay lại cứu người con được. Thế là người mẹ sau khi hiểu rồi có thể bớt cái khổ đau. Rồi á là nhẹ nhàng thân tâm, sao mới bình tĩnh, mới sáng suốt, mới cứu người con được. Tối thiểu là cũng cầu nguyện cho nó được. Mình tu được, mình có pháp, có phước, mình tu được, mình cầu nguyện cho người con được. Còn giờ người con không có tu, người mẹ phiền não, người mẹ cũng không tu, thì phước báo đâu có. Đúng không? Nên nó khéo tu nổi dụng, tu chìm. Mà người con không tu cho nên chìm, người mẹ cũng không tu, cũng chìm luôn. Vậy sau khi nghe pháp Đức Phật rồi, người mẹ biết bơi, biết tu, nổi, người con chìm. Đó. Và khi người mẹ nổi rồi thì người mẹ mới tìm được cách để mà cứu người con. Mà cách tối thiểu nhất là cầu nguyện cho người con. Cầu nguyện văn tâm bảo chư thiên để mà giúp cho người con, để chuyển tâm người con, để con có thể quay về cái điều lành, điều thiện. Tôi nói tiếp cái bài, trong cái bài này thì phần thứ nhất á, là tôi đề cập đến hai cái câu Phật ngôn rất quan trọng đó. Hai lời dạy rất quan trọng đó để cho quý vị tiếp tục ứng dụng. Phần thứ hai thì tôi sẽ tiếp cái bài pháp tuần rồi, kỳ rồi. Hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng mà. Cái phần này nó cũng liên quan tới cái bài hôm nay. Cái bài hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng này nó liên quan tới cái bài hôm nay chúng tôi giảng. Nhưng mà tôi thấy hai cái câu dạy này, hai lời dạy này rất quan trọng, muốn nhắc lại để cho quý vị hay là nhớ để mà áp dụng. Người mình hy vọng là cái gì? Khi mình hy vọng á, thì khi mình hy vọng á, thưa quý vị, là mình hy vọng đây là thầy của mình, đây là đệ tử của mình, đây là con của mình. Ở người đời thì hy vọng đây là chồng mình, đây là vợ mình, đúng không? Khi mình hy vọng thì hy vọng như vậy. Khi mình hy vọng thì hy vọng á, đây là Đây là chồng của tôi, đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là thầy của tôi, đây là đệ tử của tôi. Nhưng mà trên thực tế đó, mình hy vọng á, đây là thầy của mình, đây là đệ tử của mình, đây là con mình, đây là chồng mình, đây là vợ mình. Nhưng mà khi mình tuyệt vọng á, thì không phải cái đó. Bởi vì trên thực tế, đây không phải là thầy mình, đây là chồng mình, đây phải vợ mình, đây phải con mình, đây là đệ tử, không phải đệ tử của mình. Mà chỉ đây là đất nước lửa gió, đây là tứ đại, đây là ngũ quẩn, đúng không? Cho nên mình hy vọng một đường, mà tuyệt vọng thì một ngã khác. Mình hy vọng là hy vọng cái không có, hy vọng cái không có. Không có là gì? Mình nói đây là thầy của mình, đây là tử mình, là cái đó là cái không có. Đây là tục đế mà, là chế định, không có. Còn tại sao tuyệt vọng? Tại vì tuyệt vọng là gì? Vì tuyệt vọng chỉ có đây là tứ đại, chỉ có đây là năm quẩn, chỉ có đây là đất nước lửa gió. Mà năm quẩn, mà tứ đại, mà đất nước lửa gió thì nó hoạt động theo quy luật của nó, chứ nó không hoạt động theo ý của mình được. Mình hy vọng á, mình hy vọng nó đây là thầy của tôi, đây là đệ tử của tôi, nhưng mà không có thầy của đệ tử. Mà chỉ có năm quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mà chỉ có năm quẩn, chỉ có tứ đại, sắc quẩn thì có đất nước lửa gió, vân vân. Còn thọ quẩn là vui buồn, là không vui không buồn. Mà tưởng quẩn là sự nhớ, tưởng nhớ. Hành quẩn là những hành động về suy nghĩ, vân vân. Và thức quẩn là tâm. Mà xin hỏi quý vị, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là thường hay vô thường? Cái gì vô thường, cái đó khổ hay vui? Khổ. Cái gì vô thường khổ, cái đó là ta, là của ta hay không? Không. Đúng không? Mình hy vọng thì đây là thầy của mình, đây là sư phụ mình. Nhưng mà tuyệt vọng gì mình tiếp xúc phải cái năm quẩn. Năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn. Mà sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên mình hy vọng một cái không có. Rồi khi mình tuyệt vọng á, thì mình tiếp xúc phải cái có thực. Tiếp xúc cái có thực tức là đất nước lửa gió, là sắc thọ tưởng hình thức, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Cho nên lúc đó mình tuyệt vọng.
Chị con mình nói đừng, chị con muốn cây đó bản thân được cắt, cái bản thân nó là hành quẩn. Và cái đường khác nó là sắc, gọi là thọ quẩn, là tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mà sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn là nó có, nó hoạt động theo quy luật riêng của nó, nó mô hình. Sắc quẩn thì có bản chất là vô thường, thọ quẩn là vô thường, tưởng quẩn là vô thường, hành quẩn là vô thường, thức quẩn là vô thường. Như vậy sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, khổ, vô ngã. Sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn thức là vô thường, khổ, vô ngã. Mà mình khi mình thấy vọng cái đó không được. Còn bây giờ thì nghĩa là đây là thầy của mình, đây là sư phụ mình, đây là học trò mình, vân vân. Đó là danh nghĩa thôi. Rồi thực tế đó là sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn. Thực tế nó là đất nước lửa gió. Mà đất nước lửa gió qua là sắc quẩn, là thọ quẩn, là tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì nó chịu cái quy luật vô thường khổ nhục. Cho nên khi quý vị hy vọng á, thì quý vị hy vọng cái gì? Hy vọng cái vô thường khổ nhục, đúng không? Thì xin quý vị nhìn vào cái bình phong này, nó có một cái phong, có cái màu đỏ, đúng không? Đúng chưa? Bình bông thì đi đâu á thì cái màu đỏ đi theo, đúng chưa? Nguyên bình bông thì đâu màu đỏ đi theo?
Thì một chúng sanh đi đâu, ở đâu, cái vô thường khổ vô ngã cũng đi theo. Mày hiểu gì nói? Hiểu tụi nói? Cho nên mình hy vọng cái gì? Hy vọng cái gì trong cái vô thường khổ vô ngã này? Mình gọi là bình bông, nhưng thật sự nó đất nước lửa gió. hay là nói đây là thầy, đây là sư phụ, đây là học trò, đây là cha mẹ, đây là anh em, đây là chồng vợ con cái, nhưng mà thật sự nó là đất nước lửa gió. Nó là đất nước lửa gió, nó là sắc thọ tưởng hình thức. Mà đất nước lửa gió hoặc là sắc thọ tưởng hình thức á là vô thường khổ vô ngã. Hy vọng một cái không phải của mình, mình nói nó không nghe, hy vọng chi, đúng không? Hồi nãy gian sang vậy rồi bản tánh có vậy, nó không nghe. Mình mong muốn thay đổi bản tánh người khác, nhưng bản tánh người khác người ta không nghe mình, nó không nghe mình đâu. Cho nên tại sao nó không nghe mình? Tại vô ngã. Vô ngã là gì? Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê so hăng át mí, cái này không phải là tôi. Nê so mê át ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Còn nhớ không? Đọc lại. Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê so hăng át mí, cái này không phải là tôi. Nê sô mê át ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Vậy tôi ngu gì hy vọng nó? Thấy không? Đó. Mới của mình. Này mới của tôi hy vọng chi? Đúng không quý vị? Thấy của tôi mới hy vọng, còn quá của tôi hy vọng chi? Đệ tử là của tôi. Đọc.
Đệ tử là của tôi.
Đúng hay sai?
Sai.
Đệ tử là của tôi không có, không phải tử. Đệ tử là của tôi là không có. Cái này không phải của tôi. Nó là vô ngã mà. Bây giờ học về cái tâm pháp ấn là gì? Vô thường khổ vô ngã. Đúng không? Vô thường khổ vô ngã. Mà đất nước lửa gió là sắc quẩn, là thọ quẩn, là tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là vô thường khổ vô ngã. Đúng không? Nhưng mình hy vọng cái gì? Hy vọng cái vô thường khổ vô ngã. Đúng không? Còn mình nói là đệ tử hoặc là thầy hoặc là học trò, đó là cái tục đế. Nhưng bản chất của nó là gì? Đích thực nó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mà sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn hay là ngũ quẩn, nó có bản chất là vô thường khổ vô ngã. Cho nên mình hy vọng cái gì? Hy vọng cái vô thường khổ vô ngã. Cho nên hy vọng là đồng nghĩa tuyệt vọng. Hy vọng cái vô thường, hy vọng cái khổ, hy vọng cái vô ngã. Bản chất nó là vô thường khổ vô ngã mà. Nó là bản chất cuộc đời. Mình đưa tay nắm lấy cái bình bông này, nắm lấy luôn cái màu đỏ mình bồng, đúng chưa? Tôi đưa tay nắm lấy người chồng, người vợ, người con, người đệ tử, người học trò là nắm lấy luôn cái vô thường của vô ngã. Mà vô ngã, vô thường, khổ vô ngã, tôi hy vọng chí, phải không? Nó là vô ngã phải của mình mà. Nê tăng má mắt, cái này phải của tôi. Nói của tôi hy vọng là chí, đúng không? Cái này không phải là tôi. Cái này phải linh hồn tự ngã của tôi cũng hy vọng là chí. Mà cái này là vô thường thì tôi giống với cái vô thường á, giống như là mà hoa nở rồi tàn, người hợp rồi tan đó. Thì không hy vọng được cái đó, cái này không hy vọng được, thì không hy vọng. Nếu hy vọng tức là tuyệt vọng luôn, tuyệt vọng ngay trong cái hy vọng đó. Vì đó này nó cái đau khổ, hy vọng gì cái đau khổ này? Vì nó đau khổ thì vọng chi? Mà nếu người nào hy vọng tức là người đó tuyệt vọng luôn. Hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng là gì? Quý vị có nghe câu chuyện về chiếc xe không? Của người trong kinh Na Thiên Tỳ Kheo á, nghe chưa? Ví dụ chiếc xe, ngài Na Tiên, ngài ông Vua Minh Đinh Đà mới hỏi ngài Na Tiên về cái ý nghĩa của cái hỏi ngài cái tên của ngài Na Tiên, hỏi là bạch đại đức tên gì, ngài tên gì? Câu đại dương là bằng tăng tên là Na Tiên, Nagasena. Tên Na Tiên này á, đặt tên thì thôi chứ cũng có gì là Na Tiên. À, đặt tên cho vui thôi chứ không có. Không có nạp tiền. Như vậy nếu mà Đại Đức nói vậy thì sao được? Na Tiên là Na Tiên chứ tại sao không có? Na Tiên là cái tên đặt vậy thôi. Vì tập hợp sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn đất nước lửa gió lại gọi là Na Tiên. Chứ còn thật sự không có Na Tiên. Đất nước lửa gió mà nó rã rồi thì không có gì Na Tiên. Ông vua không chịu. Thì ông vua không chịu cho nên là ông mới nói ngài Na Tiên, ngài thích cho ông thêm. Ông mới hiểu chứ ông chưa có hiểu cái ý này. Thì ngài Na Tiên ngài mới giải thích thêm như sau. Tâu đại dương đến đây bằng gì? Bà Đại Đức trẫm đến bằng xe. Vậy cái gì là chiếc xe? Bây giờ bằng tăng lấy cái bánh ra gọi là chiếc xe phải không? Không phải, cái bánh xe là bánh xe, mà chiếc xe. Rồi lấy cái tay lái ra gọi là chiếc xe cũng không phải. Lấy cái yên xe, cái gọng xe, cái niềng xe, cái câm xe, rồi cái ghế ngồi ra từng cái ra hỏi đây là chiếc xe, đây là chiếc xe, đây là chiếc xe phải không? Không phải. Cũng giống như bây giờ gỡ cái sắt này ra đây là cái dẫn đường phải không? Không phải. Gỡ từng viên gạch tàu ra đây là cái dẫn đường cũng không phải. Gỡ mấy cái cửa sổ sắt này ra đưa ra ngoài đây là cái dẫn đường cũng không phải. Đập mấy cái gạch xi măng ra đây là dẫn đường cũng không phải. Mà gom lại tất cả những cái này, gom lại tập hợp lại gọi là cái dẫn đường hay là gọi là chiếc xe. Cũng vậy cái thân tứ đại này của Bằng Tăng, cái thân năm quẩn này của Bằng Tăng, tại vì tập hợp lại gọi là Na Tiên. Chứ thật sự không có cái gì Na Tiên. Không có cái gì Na Tiên này hết. Mà tập hợp tất cả những cái này lại thì tạm gọi là Na Tiên. Chứ đem từng phần, đây là đất, đây là đất, đây là lửa, đây là gió, đây là sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn ra thì không có cái nào là Na Tiên hết. Mà hồi xưa cha mẹ thầy tổ của Bằng Tăng đặt tên là Na Tiên thì thôi. Chứ nếu họ đó đặt tên khác thì cũng được thôi. Không cần đặt cái Na Tiên. Nếu như hồi nhỏ mà thầy tổ mình hoặc cha mẹ mình đặt một tên khác không giống tên của vị hiện nay, và nếu có ai chửi mình cái tên hiện nay thì có buồn không? Buồn không? Không. Cái tên là giả. Đúng không? Cho nên nếu ai mà chửi mình tưởng tượng hồi xưa cha mình đặt một tên khác. Nhưng mà bây giờ mình đặt tên là tên là A. Họ chửi là chửi cái người tên A mình buồn. Đúng không? Nhưng mình cứ tưởng hồi đó mình đặt mẹ mẹ mình đặt một tên B. Thì họ chửi A mình đâu có buồn. Chứ A mình không buồn gì trời, mình không có xin nhê gì đó. Nó buồn, mà ảnh hưởng vậy đó. Còn mình cứ nghĩ rằng cái tôi này nằm cái thứ A. Cho nên mình chạm tự ái của mình. Đúng không? Cho nên mình buồn. Khi mình hiểu được cái lý vô ngã này rồi mình không buồn nữa. Mình nghĩ rằng tôi này là tôi là A là tôi, không có. Mà tôi không có, mà A cũng là giả danh. Cho nếu người nào xúc phạm đến người A này á thì á mình nghĩ rằng nếu hồi xưa mà cha mẹ thầy tổ đặt tên B á thì bây giờ có ai động chạm tới tên A mà có buồn. Quý vị có buồn không quý vị? Có buồn. Nhớ ngày sau này có ai mà nói nặng nói nhẹ mình á, ai nói xấu mình á, mình nói tôi không phải tên A, tôi tên B. Đó, mình hết buồn rồi, có buồn nữa. Khi mình và thậm chí người ta có chửi mình nữa đó, thì chửi cái gì? Bây giờ bỏ cái A, bỏ cái B ra, giờ tới cái tứ đại, tới cái năm quẩn, tới cái đất nước lửa gió, tới sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, họ chửi cái gì? Họ xúc phạm cái gì trong trong năm quẩn này? Về sắc quẩn thì có đất nước lửa gió, và trong kinh có đề cập đến 32 thể trược. Tóc lông móng răng da thịt gân xương tỉ thẳng tim gân do non lá lách khỏi ruột già ruột non phẫn mật đàm mũ máu mồ hôi. Bây giờ chửi mà chửi cái nào? Phải không? Tôi có 32 cái răng, trong này nó có 8 răng sâu. Họ chửi tôi chửi cái răng nào? Cái gì? Đúng không? Trong này rồi cộng thêm 3-4 cái răng giả nữa. Họ chửi tôi chửi cái nào? Đi suy nghĩ đi. Chỉ cần nghe trí tuệ một chút xíu thôi, cái tâm mình nó hoan hỷ ngay, mát mẻ ngay. Người ta chửi mình cười, đúng không? Người ta chửi mà mình không có buồn, mừng quá tại có người quan tâm tới cái hàm răng giả của mình. Người ta chửi mình tức là người ta quan tâm đến mình. Có 32 cái răng, mỗi người khoảng 32 cái răng đúng không? À. Mấy cái răng? 32 cái đúng không? 32 cái răng. Mà 8 răng giả, 4 cái răng sâu. À. Đó. Thì khi mà người chửi mình chửi cái răng nào? Tóc rong bóng răng da thịt, mà răng là một phần trong 32 thấy được. Răng là một phần trong 32 thấy trượt. Cho nên mình có trí tuệ chút xíu thôi, mình có tẩy Yoniso Manasikara, khai tẩy chút xíu thôi, mình giải quyết cái buồn này. Nghe không? Triệt tiêu cái buồn này. Ví dụ có ai chửi mình nghĩ, trời tôi vừa già vừa xấu mà họ còn chửi tôi nữa, đỡ quá. Đúng không? Mình vừa già vừa xấu mà vừa bệnh nữa. Mà chửi mình chửi ai? Chửi người già hay chửi người xấu hay chửi người bệnh? Chửi người nào? Có người thì cái gan thì nó te tua hết rồi. Nó bệnh á, bệnh gan á, ung thư gan rồi. Tóc lông móng răng gần tim gan cho nó lấp, gan nó có cái gan á. Có nhiều người á là bị ung thư gan rồi. Mà khi nghe ta chửi cũng ứa gan nữa. Kỳ á, đúng không? Nghe tin nó nặng nó nhẹ mình cứ ứa gan à, mà gan mình nó hư rồi mà cũng ráng mà ứa gan là sao? Chứ cần khép tới ý một chút xíu thôi á thì cái người này sẽ giải quyết được cái đau khổ này, giải quyết được cái phiền não này. Còn nếu mình không có hiểu được giáo pháp mình khổ dữ lắm. Nhiều khi người ta chửi mình, người ta nói nặng nói nhẹ mình á, mình ngủ không được, ăn được ngủ không được. Mà ăn được ngủ không được thì mau già mau bệnh mau chết. Cho nên tại sao người ta chửi mình, người ta nói nặng nói nhẹ mình cười hoài. Tôi muốn già, tôi muốn bệnh, tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Có nhiều người họ nói nặng nói nhẹ mình vẫn vui, mình vẫn hoan hỷ. Tại sao? Mình chấp nhận trả quả. Đúng không? Kiếp trước chắc mình cũng chửi người ta dữ lắm, kiếp này là người ta tiếp tục chửi mình. Mình bị quạt cái quả báo nặng rồi, bây giờ cái quả này quả dư sót. Giống như cái quạt mà nó quay vậy đó, bây giờ tắt điện nó vẫn còn quay một chút. Cái nghiệp mà chửi mắng người khác của mình hồi kia trong tiền kiếp nó trả một cái quả nặng nề rồi, nhiều rồi. Nhiều đời nhiều kiếp rồi. Kiếp này sanh lên cái quả dư sót. Giống như cái quạt mà rút dây điện ra rồi mình vẫn còn quay một chút nữa, đó là người ta chửi đây ra hai mình. Đúng không? Mà khi chửi lên rai mình thì mình không chấp nhận, mình chửi lại. Mình phun mang trợn mắt mình chửi lại. Mình tạo nghiệp mới. Mình vừa trả quả cũ mà mình vừa tạo nghiệp mới. Đúng không? Cho nên luân hồi là gì? Là cái vòng tròn. Vòng tròn. Cái này nó không có tròn lắm. Luân hồi là cái vòng tròn. Nó tròn vậy đó. À, cái miệng ly nè. Nó tròn. Mình nhận cái quả xong mình tạo nghiệp mới nữa. Người ta chửi mình tới mình nhận cái quả. Mình phun măng trợn mắt mình chửi lại là mình tạo nghiệp mới. Đó. Vậy mình tu là mình chặn cái nghiệp lại. Chấp nhận trả quả. Đúng không? Mình có câu hành ngữ là chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Đúng không? Chấp nhận thương đau tức là mình chấp nhận trả quả. Mình không hỏi lý do tại sao. Tại vì mình mang nghiệp, mình đã tạo nghiệp rồi. Bây giờ mình trả quả. Đúng không? Cho nên ở Đạo Thiên Chúa có một cái hình ảnh rất đẹp là gì? Nếu như mà Chúa Giê-xu bảo con chiên của Chúa là ai quánh mình bên tay má phải thì đưa một cái má bên kia quánh luôn cho đủ. Đúng không? Đó. Cái tư tưởng nó rất là hay. Tại sao? Tại vì một cách để mà thể hiện cái sự quan hỷ, không quan trái, quan thù. Ai chửi mình mà nói chửi thêm đi cho đủ, cho đủ quả. Chứ mình gắn gượng mình chửi lại thì mình chết, chết tức khắc liền, đúng không? Tức là mình vừa trả quả mình vừa tạo nhân. Mình trả quả là mình bị cái quả là kiếp mình chửi mắng người ta, cái này bị người ta chửi lại, đó là cái quả mình phải trả. Và mình tạo một cái nhân mới, mình chửi lại, tức là tạo cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp bất thiện. Tam nghiệp bất thiện. Tam nghiệp bất thiện là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp bất thiện, đúng không? Mà khi mình chửi lại tức là mình tạo nghiệp mới thôi. Mình tạo nghiệp mới thì mình sẽ chịu. Mình tạo nghiệp mới tức là mình mắc nợ rồi đó. Mắc nợ thì phải trả nợ, nghĩa là mình phải luân hồi nữa để mà nhận quả nữa. Thế sao? Tức là mình trả quả cũ, đồng thời mình tạo nghiệp mới, cho nên mình phải tiếp tục đi tái sanh nữa để mình trả cái quả, quả mới của cái nhân mới này, nhân hiện tại cho quả đời sau. Dục kia tiền đế nhân kim sanh thọ giả thị, dục kia lai tế quả kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước mình cái quả gì nhìn cái nhân hiện tại, nhìn muốn biết đời trước mình cái nhân gì nhìn cái quả hiện tại, muốn biết mình đời sau mình cái quả gì nhìn cái nhân hiện tại, thì mình phải trả quả nữa. Cho nên mình phải luân hồi nữa. Luân hồi nữa. Mình chửi cho anh ta, mình chửi lại anh ta trả dạ mình, nhưng mà rồi cuối cùng á mình phải đi luân hồi nữa. Mình luân hồi sanh tử nữa để mình trả quả nữa chứ. Giống như mình mắc nợ người ta không cho lên máy bay, đi xa người ta không cho, mắc nợ là phải trả rồi, không ai trốn nợ được đâu. Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo nhân. Giờ mình trốn cỡ nào nó cũng trả, anh theo mình trả. Cho nên tạo chân mới có nghĩa là mình đồng ý là tôi tình nguyện đi sanh tử luân hồi nữa, đúng không? Tôi xin xung phong đi luân hồi nữa. Và như vậy thì tiếp tục khổ đau nữa. Tam giới như quả trạch mà, tam giới nhà lửa, cho nên mình tiếp tục luân hồi trong tam giới nữa, và đặc biệt là dục giới, và mình tiếp tục khổ đau nữa. Vậy khi mình hiểu được cái điều này, tự nhiên cái tâm mình nó khác đi. Nhưng mà cái người đi ngược dòng, người ta chửi mình vẫn chửi lại, người ta nói xấu mình nói tốt cho người ta. Đức Phật là vậy là gì? Lấy tình thương chinh phục tâm sân, lấy cái tốt chinh phục điều xấu, lấy tâm bỏng sẻn, lấy tâm bố thí thắng người sang tham bỏng sẻn, lấy sự chân thật để thắng cái sự giả dối. Nó ngược lại, chứ không phải ăn miếng trả miếng, đúng không? Nếu mình ta chửi mình chửi lại mình nhục làm sao, đúng không? Nhục dữ lắm, phải chửi lại cho nó, cho nó cân bằng. Không phải, cái người tu mình nó khác. Người ta ngủ mình thức, người ta chửi mình khen tặng người ta, đúng không? Cho nên khi mình thực hiện được cái tâm đó thì mình sẽ được giải thoát ngay trong hiện tại. Mà muốn thực hiện được cái tâm đó phải hiểu pháp, phải hiểu pháp. Hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Tức là một cái cảnh này, khi tôi trình bày ra thì quý vị hiểu được, quý vị thực hành được. Khi hiểu được cái bài pháp này, quý vị thực hành được. Tức là nhẫn nại có trí tuệ. Nhẫn nại có trí tuệ. Khi mà một người ta chửi mắng mình, người ta nói nặng nói nhẹ mình hiểu được cái lý vô thường khổ vô ngã, cái lý về năm quẩn, về nghiệp báo, về luân hồi, về tái sanh, thì tự nhiên cái tâm mình thay đổi ngay. Đừng có, nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Khi mình nhìn cái tâm phiền não của mình thấy rõ ràng là tâm phiền não này nó sẽ cho nghiệp phiền não, mà nghiệp phiền não này sẽ cho cái quả phiền não, phải đi sanh tử luân hồi. Cho nên nếu mình nhìn họ thì mình phiền não, mà mình phiền não thì phải luân hồi sanh tử. Cho nên mình phải nhìn mình, nhìn cái tâm phiền não của mình để hiểu được. Và khi hiểu được như vậy đó, mình dứt được cái tâm phiền não. Mà dứt được cái tâm phiền não thì mình không có bị phiền não. Khi không bị phiền não thì mình không luân hồi sinh tử nữa. Còn nếu mình cứ nhìn cái người gây cho mình phiền não, mình càng phiền não, càng phiền não thì mình cứ càng phải trả quả. Mình tạo nhân phải trả quả, tạo nhân phải trả quả. Phải không? Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Bởi vì khi mình nhìn cái người gây cho mình phiền não thì mình cứ phiền não tiếp tục, phiền não tiếp tục. Mà phiền não tiếp tục thì mình đau khổ. Còn khi mình nhìn được cái tâm phiền não mình, mà cái tâm phiền não là tâm không tốt, tâm phiền não là tâm chạo cái nhân bất thiện, tâm phiền não sẽ cho nghiệp phiền não, mà nghiệp phiền não thì cho quả phiền não, mà quả phiền não có thì phải đi luân hồi sinh tử. Mà khi được nhìn được ra cái phiền não, cái tâm phiền não tự nhiên thay đổi liền, thay đổi cái thái độ liền. Cho nên gọi là cái người tu mà có trí tuệ là gì? Trí tuệ là trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là trí do nghe. Bây giờ nghe những bài pháp này, vì phát sinh trí tuệ, vì hiểu rồi, tôi phải nhịn. Nếu tôi không nhịn, tôi luân hồi sinh tử. Tôi nhịn gì thật sự không có gì của tôi. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải thanh linh hồn tự ngã của tôi. À, họ chửi ai? Chửi tôi không có, không có tôi đâu mà họ chửi. Đúng không? Đâu có tôi đâu mà họ chửi. Mày nghĩ là có tôi cho nên mình mới khổ. Mình không có tôi làm sao mình khổ? Đúng. Nè tâm mắt, cái này là của tôi. Nè son anh biết cái này không phải là tôi. Nè tâm mắt, cái này không phải của tôi, cái này phải của tôi. Nè son anh biết cái này không phải là tôi. Cho nên khi họ chửi tôi, không có. Không có tội này. Mà chỉ có đất nước lửa gió. Chỉ có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mà thôi. Chứ không có tội ở đây. Cho nên khi họ chửi tôi là không có chửi tôi. Họ chửi ai? Họ chửi đất nước lửa gió thôi chứ. Họ chửi tôi đâu. Không có chửi tôi. Họ chửi tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan da non lá lách phổi ruột già ruột non phẫn mật đàm mũ máu mồ hôi. Họ đâu chửi tôi đâu. Không có. Đúng không? Vì tôi là ai? Tôi tức là đất nước lửa gió. Tôi là tóc lông móng răng gân xương tủy thận tim gan lá lách. Mà trong 32 cái răng thì có mấy ba bao nhiêu cái răng sâu đó. Họ chửi răng sâu là đâu chửi tôi. Đúng không? Họ chửi răng giả là đâu chửi tôi đâu. Mà trong tôi này có cái gan nè, gan tôi gan bị ung thư rồi. Cái gan này mà nó bệnh rồi mà nó sắp vỡ rồi, nó sắp bể rồi mà quan tâm tới họ chửi nó là cái người cảm ơn. Đúng không? Cho nên nhiều khi mình hiểu được vậy thì cái đổi được cái tâm mình, thay đổi được cái tâm mình. Cái tâm phiền não thì tâm không phiền não. Cái tâm không trí tuệ thì tâm trí tuệ. Tâm không từ bi thì tâm từ bi. Từ bi có trí tuệ. Mình thương người đó, mình tạo nghiệp cho người đó. Người đó họ chửi mình, họ tạo cái nghiệp. Mà tạo nghiệp thì họ phải luân hồi sinh tử. Mà mình không phản ứng lại, tức là mình có cái trí tuệ, mình hiểu biết. Có cái từ bi, mình không quan trái quan thù. Hận thù diệt hận thù. Đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Mà tại sao phải có từ bi để diệt hận thù? Mình đợi mình có trí tuệ, mình hiểu được, mình mới có từ bi được. Nay về re na ve ra ni sa man ti da ku da cha năng na ve na sa man ti e sa nam mô sa nan ta nô. Hận thù với hận thù, đời này không thể có từ bi với hận thù là định luật thiên thu. Kinh Thục Cú số 5. Tức là dùng cái từ bi để diệt hận thù. Mà từ bi này là do có trí tuệ, mình hiểu được giáo pháp. Mình nghe giáo pháp, hiểu giáo pháp, mình có từ bi, mình thương chúng sanh. Người ta đối xử xấu với mình, nhưng mình vẫn đối xử tốt với người ta. Tại sao vậy? Mình có trí tuệ. Mình hiểu được vô thường, khổ vô ngã. Mình hiểu được bản chất cuộc đời. Cho nên mình có trí tuệ, có từ bi. Và trí tuệ, từ bi mình á, từ bi mình có trí tuệ. Mình thương người ta bằng trí tuệ, chứ không phải mình ngu. Không phải mình thương người ta bằng cái sự ngu muội. Mình thương người ta bằng cái trí tuệ. Khi chúng ta hy vọng á, chúng ta hy vọng gì? Đó. Thật sự á, trong thế gian này Đức Phật là dạy là gì? Hữu vi. Đúng không? Sabbe sankhara nicca tí, các pháp hữu vi là vô thường. Sabbe sankhara dukkha tí, các pháp hữu vi là đau khổ. Sabbe dhamma anatta tí, các pháp là vô ngã. nhất thiết hữu di pháp, gì nữa, đi đọc theo coi. Như mộng nguyễn bảo ảnh, gì nữa, như lộ diệt như điển, theo. Tất cả pháp hữu vi đều vô thường khổ vô ngã. Mà hy vọng cái gì? Hy vọng cái pháp hữu vi thôi, cuộc đời này có gì đâu. Cuộc đời này là pháp hữu vi, đúng chưa? Cuộc đời này là pháp hữu vi, mà mình hy vọng là hy vọng cuộc đời, mà hy vọng như vậy thì hy vọng pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi là nhất thiết hữu vi pháp, đúng không? Như mộng nguyễn bảo ảnh, tức là mình hy vọng cái mộng nguyễn, cái bảo ảnh thôi. Mình hy vọng cái vô thường khổ vô ngã thôi, chứ đâu có hy vọng gì đâu. Như vậy mình có nên hy vọng hay không? Còn nếu mình hy vọng thì mình chạm phải cái gì? Chạm phải cái nhất thiết hữu vi pháp, như mộng nguyễn bảo ảnh, đúng không? Cho nên không cần hy vọng gì hết. Vì mình hy vọng tất cả những cái gì mình hy vọng nó đều nằm trong pháp hữu vi hết. Nó đều là nhất thiết hữu vi pháp hết. Nó đều là tất cả pháp hữu vi sabbe sankhara. Sabbe là tất cả, sankhara là pháp hữu vi. Sabbe sankhara là tất cả pháp hữu vi. Nhưng mà mình hy vọng đã nằm trong cái phạm trù của pháp hữu vi. Quý vị hiểu tôi nói không? Hiểu không? Này nó hơi cao nên lần cao lần lên rồi đó. Tức là cái này hy vọng thì tất cả là hữu vi hết mà. Cái người ngồi cái bên mình là hữu vi hay vô vi? Vỗ dài họ nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bộ ảnh đi. Vỗ dài họ nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bộ ảnh, nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bộ ảnh. Đó, vậy đó. Vậy mình hy vọng người bạn của mình như thế này thế khác, hy vọng người thầy của mình, hy vọng người học trò, đúng rồi sai? Đúng rồi sai? Sai, đúng không? Đúng không? Vô dài họ nhất thiết của vi pháp nhưng mà nguyên bộ ảnh. Mà tôi hy vọng bạn, hy vọng chị, hy vọng cái gì? Hy vọng pháp hữu vi. Mà hữu vi pháp là như mộng nguyễn bảo ảnh, đúng không? Thành tốt nhất là không hy vọng gì hết. Thì rồi quý vị nào nói hỏi tôi, cô phải không? Chị cô này hỏi mình phải hy vọng mấy cái đầu chớp chớp rồi chứ, phải không? Sau này nó học hành tiến quá này kia, xuống vỗ dài nhất thiết của vi pháp như mộng nguyễn bảo ảnh. Cái gì đó thì nhất thiết của vi pháp như mộng nguyễn bảo ảnh, mà nó có hy vọng, có hy vọng chết. Thế ai mà đặt cái hy vọng lên cái pháp hữu vi là người đó tự mình chuốc lấy khổ đạo. Thì tất cả là pháp hữu vi hết, tất cả sắp bê mà, sắp bê là tất cả, nhất thiết là tất cả. Trong chữ Hán nhất thiết đó, trong tiếng Bali là sắp bê, tất cả, nhất thiết là tất cả. Hữu vi pháp là pháp hữu vi. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bộ ảnh. Đó. Tất cả pháp hữu vi là vô thường. Tất cả pháp hữu vi là đau khổ. Tất cả pháp hữu vi là tất cả các pháp, kể cả hữu vi và vô vi. Sabbe dhamma anatta ti là vô ngã. Vô ngã. Cho nên cái bài pháp kỳ rồi tôi giảng như vậy là hy vọng đồng ý thì vọng là vậy đó. Hy vọng cái gì? Hy vọng cái hữu vi mà sao mà gọi là hy vọng được, nó là tuyệt vọng luôn rồi. Vì nó là vô thường khổ vô ngã rồi. Đau khổ. Hy vọng cái đau khổ mà gọi là hy vọng là sao? Đúng không? Những cái bài pháp mà tôi giảng á, nó thiên về pháp chân đế. Thì nó ít thiên về pháp tục đế. Thiên pháp chân đế tức là đi vào chi pháp. Chứ nó ít có thiên về cái tục đế, tức là bình thường là những cái khái niệm bình thường. Tôi ít sử dụng cái khái niệm bình thường và cái ngôn ngữ của cái khái niệm bình thường đó, mà sử dụng cái pháp chân đế để yêu cầu người nghe cũng phải theo kỹ chút xíu. như nãy giờ chưa tới tiếng rưỡi phải không? Tiếng rưỡi chưa? 2:10 gần tới rồi đó, khoảng chừng 5-10 phút nữa là hết. Tôi nói một ý nữa. Ở đây tôi chuẩn bị tới khoảng 18 ý, 18 ý của bài pháp hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Thì ở đây tôi đang giảng tới ý thứ năm. Ý thứ năm. Luân hồi sinh tử nó còn dài. Mới cái ý thứ năm mà 18 ý tất cả. Hồi gì nào mà nghe mà nó hơi khó hiểu cũng ráng cố gắng mà thể hiện là hiểu bài được nha. Tôi thấy giảng tôi mới giảng được, còn nếu gì nghe mà thấy nó khó hiểu rồi ngơ ngác là bảo đảm tôi giảng không có ra pháp nữa. Cái bài này có nhiều người không chịu, nghe không kịp, không chấp nhận. Trời, cái này của tôi, nó không có của tôi sao được. Họ suy nghĩ vậy đó. Trời, sư phụ của tôi mà giờ sư nói không phải sư phụ của tôi sao được. Không chấp nhận. Mà cái giảng là không phải sư phụ của tôi. Trời, chùa chủ của tôi chứ bộ, sao nó mới chủ của tôi. Nhưng trong bài hát này phải chủ của tôi. Hy vọng là gì? Khi mình hy vọng á, là mình thể hiện cái ý muốn của mình, ý muốn chủ quan của mình, cái suy nghĩ của mình. Tức là mình hy vọng á, là mình thể hiện cái ý muốn riêng của mình, ý muốn chủ quan, đúng không? Còn khi mình tuyệt vọng á, là nó diễn ra theo cái hoàn cảnh khách quan. Ví dụ tôi nói chiều nay đừng có mưa, đó là tôi muốn đừng mưa. Nhưng mà cái điều kiện khách quan là nó mưa. Thì tôi cảm thấy buồn khổ. Đúng không? Nghĩa là mình hy vọng á là mình thể hiện cái muốn chủ quan của mình, ý muốn ý chí của mình. Cái suy nghĩ riêng của mình. Còn cái tuyệt vọng, tại sao tuyệt vọng? Tại vì các pháp nó diễn ra theo quy luật khách quan. Nó theo những cái quy luật riêng của nó. Đó là quy luật về luân hồi sinh tử. Đó là quy luật về nhân quả. Đó là quy luật về nghiệp báo. Đó là quy luật về nghiệp báo. Đó là quy luật về nhân quả. Đó là quy luật về tội phước. Vâng vâng. Tức là mình khi mình hy vọng đó, đó là mình thể hiện cái ý chí chủ quan, cái suy nghĩ riêng của mình, của mỗi người chúng ta. Mình muốn vậy, muốn vậy, muốn vậy. Đó là ý cái suy nghĩ riêng của mình. Còn tại sao mình tuyệt vọng? Tại vì tuyệt vọng vì các pháp nó diễn ra theo quy luật khách quan. Quy luật khách quan là những cái quy luật như là quy luật nhân quả, nhân quả luân hồi, đúng không? Quy luật nghiệp báo tái sanh, nghiệp báo, quy luật vân vân, quy luật về thiên nhiên, quy luật về xã hội. Thế là như mình muốn trời không mưa, đó là ý muốn của mình. Nhưng mà cái quy luật về thiên nhiên á, cái định luật về thiên nhiên á là có mây, có hơi nước, vân vân là có mưa. Bây giờ mình muốn đừng mưa sao được? Trong cái đó là có hơi nước bay, rồi có mây đen, rồi vân vân, rồi thì mưa xuống thôi. Cho nên khi mình hy vọng á là mình thể hiện cái ý muốn riêng của mình. Còn mình quên đi cái ngoại cảnh bên ngoài nó hoạt động riêng bên ngoài. Thưa quý vị, như vậy đã hết 1:30 đồng hồ rồi. Chúng tôi xin chấm dứt cái bài giảng ở đây. Bài giảng đây hôm nay là chúng tôi kết hợp một phần tiếp theo của bài Hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Và phần đầu thì chúng tôi trình bày cho quý vị hai cái câu pháp quan trọng mà cần nhắc lại để cho quý vị trong 3 tháng tôi chức hạ cố gắng ứng dụng để mà đem lại cho mình cái sự an lạc. Chúng tôi sẽ nhắc lại hai câu đó. Thứ nhất, đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Quý vị đọc lại một lần nữa.
Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác mà hãy
đọc lớn lần hai ba. Như đọc chậm là đọc điều, đọc lớn. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Tôi muốn là đọc điều hết mà đâu có được đâu. Nên tôi không muốn chi mệt. Đúng không? Tánh người này đọc nhanh, tánh người kia đọc chậm, tánh người này đọc đủ chữ, tánh người kia đọc thiếu chữ. Nếu tôi muốn có tất cả đều giống như tôi thì không được. Cho nên tôi không ngu gì tôi muốn. Đúng không? Hai, ba. Khi nào đọc điều hết thì mới được nghỉ. Hai, ba. Chưa điều. Hai, ba. Được chưa? Tại vì ham nghĩ cho nên giờ không dám đọc. Bởi vì gian sang dễ đổi bản tánh khó dời.
Bởi vì gian sang dễ đổi bản tánh khó dời.
Hai, ba.
Bởi vì gian sang dễ đổi bản tánh khó dời.
Hai, ba.
Bởi vì gian sang dễ đổi bản tánh khó dời.
Hai, ba. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà hãy nhìn cái tâm phiền não của mình.
Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà hãy nhìn cái tâm phiền não của mình.
Hai, ba. Chưa được. Hai, ba. Vỗ tay cũng gì, vỗ tay tự khen mình á. Nếu có người chửi tôi thì tôi không giận, bởi vì họ chửi bốn cái răng sâu của tôi. Và tám cái răng giả nữa. Cái gì, ngộ được chưa? Dạ mời con. Xin hỏi có răng giả không dạ?
Bạch sư nhà con không có.
À.
Mà con có răng sâu.
Ừ.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng, qua cái lời giảng của hòa thượng là không có nên mà sửa đổi, mong muốn thay đổi cái tâm tính của người khác, mà hãy cố gắng cái sửa đổi cái bản tánh khó chịu của mình. Thì con có nghe một cái chuyện là một vị sư phụ có mấy vị đệ tử gây cãi nhau đến rồi mọi lẫn nhau, thì vị sư phụ đó không đứng ra can thiệp hoặc là dạy dỗ, mà vị sư phụ đó lại xây lên. Thì con không hiểu đó là đúng hay là như con, là nhóm đệ tử của mình nó gây cãi hoặc là có những các hiện phức nhất là gì nữa, thì con nên dùng những hình phạt nghiêm khắc mà con bắt nó phải sửa đổi. Tại vì con biết rằng giáo bất nghiêm xương chi rồi, mà nếu mà con cố gắng mà con sửa đổi cái tâm tánh của mấy em, con nhắc nhở, mà biết đâu một ngày nào đó mấy em nó nói rằng tại sao mà không sửa cái bản tánh khó chịu của mình đi. Thì xin sư, xin hòa thượng Quan Hỷ dạy cho con, để con làm cách nào để đúng với cái cương vị của con, hoặc là bản hội của con là người đi trước dẫn cho cái học Phật đi xa. Nam mô A Di Đà
Phật. Sư hỏi con câu nghe. Giá bất nghiêm sư chi đọa là sao?
Dạ,
A Di Đà
Phật. Dạ, đại hòa thượng, nếu mà cái người này mà dạy đệ tử không nghiêm khắc, không có theo dõi từng ly từng tí, đệ tử mình gây những cái sự tội lỗi thì mình là người đọa trước.
Đọa ở đâu?
Dạ, vì cái đó là con không biết nha.
Giỏi. Cái câu cuối cùng hay á, vỗ tay ủng hộ. Cuối cùng là cái đó thì con cũng không biết nữa. Giá bất nghiêm sư chỉ đọa đó, chỉ đọa đây có nghĩa là cái lỗi lầm. Lỗi lầm. Cái âm đúng là sao? Giá bất nghiêm sư chỉ nọa. Nọa tức là cái lỗi lầm. Chứ không có đọa. Không có đọa. Đọa là khi nào cái người bị sa đọa và bốn đường ác đạo là súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la địa ngục á, thì người đó phạm tội á, người đó đọa. Học trò phạm tội, học trò đọa. Ông thầy phạm tội, ông thầy đọa. Còn ông thầy dạy học trò mà không có kỹ á, thì việc đó là cái lỗi lầm, cái lỗi thôi chứ không phải đọa. Không có sa đọa. Ý kiến của chúng tôi là vậy. Tức là không có sa đọa, mà đó là cái lỗi. Cái lỗi của một ông thầy, tại vì mình đã làm thầy rồi. Mình làm thầy phải làm trọn bổn phận của ông thầy. Y như sư cô nói vậy. Phải làm thầy là phải làm bổn phận của ông thầy. Thì nếu mình cảm thấy rằng mình làm bổn phận của ông thầy cho trọn vẹn thì cứ làm. Không sao hết. Ủng hộ tinh thần đó. Mà tối ngủ được không ngủ được là do sư cô quyết định. Đúng không? Quan trái không trái là do sư cô quyết định. Còn nếu mà sư cô ở đây là mà ni sư ở đây mà dạy học trò cho giỏi ra này kia thì Phật pháp có lời. Nhưng mà quan trái là sư cô chịu, ni sư chịu. Còn đạo pháp thì có lời được những người tốt. Đúng không? Cho nên là chịu đấm ăn xôi. Chịu đấm tức là mình chịu quan trái để mà có xôi ăn. Cũng tốt, cái đó cũng tốt, sao? Không có trở ngại. Mà quan trọng ở đây mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là gì đó là dù mình có giáo hay là không giáo, dạy không dạy, nhưng mà cái tâm quan trọng. Cái tâm của thầy đó phải tâm từ bi xả. Chánh niệm trí tuệ thì nó bảo đảm được, an toàn. Còn nếu mình dạy bằng cái tâm phiền não á, thì chịu thua, không an toàn. Ví dụ như là tôi có học trò, mượn cây tôi đánh học trò đồ ngu như bò ví dụ vậy á, ngu quá thì sao? Tôi có học trò đó và tôi dạy nó không nghe, tôi đánh nó ngu quá là sao? Thứ nhất là kiếp sau cái tay tôi nó bị cắn giá. Cái quả đó. Cái sau cái tay bị cắn giá. Đó thân nghiệp mà. Cái thân nghiệp của tôi đang làm là thân nghiệp bất thiện. Tôi đánh nó bằng cái tâm sân. Cái khẩu tôi nói, tôi chửi nó đồ ngu như bò. Kiếp sau tôi làm bò. Như vậy giáo mà nghiêm á thì ông thầy bị đọa. Giáo mà nghiêm á. Cái đó ý kiến cá nhân của tôi nha. Ý kiến cá nhân của tôi thôi đó. Quý vị thấy có lý thì chấp nhận, còn quý vị thôi. Nếu như quý vị thấy là ý kiến của tôi mà nó không đúng thì thôi nha, bỏ. Đang muốn xài tới. Giống này nghe chơi cho vui thôi. Còn thấy có lý thì nghe. Nó đồ ngu như bò. Học hành gì ngu quá, ngủ hoài. Bò trâu gì đâu không à. Thế sao tôi thanh làm bò làm trâu. đúng không? Chắc chắn gì đó, tại tôi chửi một chúng sanh khác là bò trâu thì cái sao tôi thành bò trâu sao vậy, đúng không? Rồi tôi đánh nó bằng cái tay tôi thì thân nghiệp của tôi nó bất tiện, ý nghiệp cái tâm tôi nó sân hận, và khẩu nghiệp cái lời nói tôi nó nguyền rủa. Vì mà ba nghiệp này thiện hay bất thiện? Bất thiện. Mà một cái chú nó cho nhiều chú con, hay một cái chú trồng thì chết rồi chết luôn, hay nó sanh sâu nhiều cái chú khác, nhiều chú nữa. Một cái điều nó cho ra nhiều trái điều, hay một cái điều nhiều trái. Tôi chửi nó một lần ngu như bò, nhiều kiếp tôi làm bò. Chú chờ đâu. Một lần nghe tôi vấn nó cái ngàn lần tôi bị cắn giá, tay cắn giá. Một lần tôi lấy chân tôi đá nó, ngàn lần tôi bị si cà que. Sao không vô đây? Còn á, đó là ni sư vỗ tay rồi nha, đó là chấp nhận cái lời nó tôi nói đó nha. Còn vậy thì cứ vậy, nhưng mà được, con ơi con đừng có làm gì sai nha con. Trước khi dạy nó, lì xì cho nó tiền, mua bánh tặng cho nó, rồi mới dạy nó phải không? Mình mua bánh tặng nó thì mình bố thí, bố thí làm có phước, mua một món quà tặng cho nó, đúng không? Mấy đứa học trò trời đánh nó vô đây là mầm kìa. Tức là tôi, khi mà nếu mà tôi kiểm soát được cái thân khẩu nghiệp ý nghiệp của tôi đó thì tôi sẽ làm được cái chuyện đó. Tôi sẽ dạy mời nó lên rồi mua cho nó tặng món quà, nó thích cái món quà nào nhất á, nhất là tới ngày sinh nhật của nó, rồi bắt đầu mới dạy nó con không nên thế này, con nên thế kia cho nó tốt, học kinh học hành cho tốt, vâng vâng, thì đó là không sao, bảo đảm. Nhất là mình bố thí, mình làm phước có phước. Thứ hai là mình nói cái là gọi là lợi hành gì đó, ái ngữ là lời nói êm ái để mà dạy cái đứa học trò mình đó. Và mình có thể mình dùng cái trí tuệ, dùng cái từ bi để mình dạy cái đứa học trò đó. Thì cái đó thì được, đó là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Còn là ý kiến của các vị khác tùy hỷ, chứ còn không có gọi là cố định. Vì cảm thấy cái nào mà thích hợp á thì áp dụng. Mà nhất là mình làm điều gì đó mà nó không phiền não, nó không tái, nó không quán thù, nó không có nghĩa là tạo nghiệp thì là tự nhiên con của ai nó không vô mới bắt mình tạo nghiệp, kiếp sau mình bị cắn giá kỳ vậy, đúng không? Nhất là mấy đứa con của người ta nó dạy không được, đẩy vô chùa kêu đàm đi viện cho người ta dạy. Có nhiều khi là ở ngoài cha mẹ nhìn nó không nổi, nó không nghe, dạy nó không nghe, khó dạy. Rồi cứ nghĩ rằng vô chùa để gửi cho mấy sư mấy cô ở đây thì chắc có lẽ nó nghe, nhưng mà gian sang dễ đổ bản tánh khó giờ, đúng không? Cũng khó nghe lắm chứ. Mà vô đây mình dùng cái quyền của vị trụ trì hoặc quyền của một vị thầy để mình quan trái, mình cớ quan trái với nó như vậy thì nó cũng tội nghiệp cho mình quá, thương mình quá, tội nghiệp mình quá. Con của ai đâu mà tự nhiên mình ách giữa đàn mang vào cổ, ách giữa đàn mang vào cổ, mình phải cẩn thận nữa. Chứ mình trên danh nghĩa là thầy trò, nhưng phải hiểu rằng nói thầy trò là trên danh nghĩa, còn trên thực tế là nghiệp báo nhân quả gặp nhau, hiểu không? Nghiệp báo nhân quả gặp báo nhân quả, chứ không phải là trên danh nghĩa thầy trò là cái đó là cái tục đế, cái đó là mình danh nghĩa thôi, danh nghĩa thôi, chứ còn nghiệp báo nhân quả là cái chính. Cho nên á là hãy khéo mà làm, tức là làm sao để cái nghiệp mình không bất thiện, nghiệp mình không đen. Còn nếu không á, nghiệp mình nó sẽ đen. Ai hỏi gì nữa thì hỏi trả lời cho. Cái gì nào hỏi nữa hỏi. Không mà nhờ cái câu hỏi nó sáng đề ra đấy không? Cảm ơn nghe chỗ tay ủng hộ cho đi sư. Rồi tiếp tục hỏi nữa, nghe vỗ tay có hỏi nữa. Vị sư làm bài thơ tặng cho đại chúng.
Thơ là thơ thơ và tặng cho nên công ty nhau và thường cùng quý vị phó nghị vui chờ Phật. Tâm khó chịu mình chưa đậu, có ác mong muốn đổi thay thánh người. Tâm khó chịu là họ đau buồn mình có vui chi. Muốn định tâm muốn an trú, phải nên thay đổi tâm linh của mình. Nghiệp theo như bóng với hình, lục hòa tứ thánh phong minh rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật.
Đọc lại lần nữa coi. Nhìn nghe kỹ.
Tâm khó chịu mình chưa đổi, có đâu mong muốn đổi thay thánh người. Tâm khó chịu là tâm oan trái, họ đau buồn mình có vui chi. Muốn định tâm muốn an trú, phải nên thay đổi tâm linh của mình. Nghiệp theo như bóng với hình, lục phàm tứ thánh phong minh rõ ràng.
Bài thơ hay á ha. Ta cho cô viên kẹo.